Để đại chúng thân mến, hôm nay là ngày khai thị trong đại chúng. Như khai thị tức là chỉ bài coi như là khai thông cái vấn đề mà tu tiến của đại chúng. Thì đại chúng hàng ngày đã thực hành coi như là các cái thờ khóa tụng niệm, các cái thờ khóa kêu là thiền định, thì cái đặc biệt là phải hiểu cho nó đúng mức, thấy không? Cũng nói cách nôm na để quý vị rõ, ý thức rõ ràng á, một ngày quý vị có hai hoặc là ba, có khi bốn thờ ăn cho thể xác, thấy không? Cho nó khỏe mạnh, cho nó điều hòa, cho nó tư nhuận cái thân xác. Thì đương nhiên là mấy cái thờ mà tu niệm của quý vị đó, thì nó cũng giống, nói nôm na là cái món ăn tinh thần, để cho nó được coi như là tươi nhuận về tinh thần, no đủ về tinh thần, thấy không? Sáng suốt về tinh thần, thì tự nhiên là cái tinh thần từ đó nó mới đi dần 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 lên cái chỗ gọi là sáng suốt giác ngộ giải thoát. Đó, nói cho quý vị dễ hiểu vậy thôi chứ. Nhưng mà trong khi mình dùng, mình ăn, tức là mình hành trì, mình thực hành, thọ trì độc tụng, thì mình phải hiểu nghĩa lý, nhất là phương pháp, là cách gì đó, mình phải hiểu. Thì cái việc hành trì của mình nó mới kết quả, thế không? Còn nếu mà mình không hiểu gì hết, người ta đưa cái gì ăn anh ấy, hoặc là bắt chước người ta ăn rồi cũng ăn, chứ nấu cũng không có phương pháp, không có gì hết, thì tự nhiên là cái đồ ăn đó nó vô nó sẽ phản ứng, nó không hợp với lại cơ thể, thì nhiều khi nó có hại hơn là có lợi. Có quý vị thấy không? Thành ra do cái chỗ đó đó mà khai thị, tức là để chỉ. Thì chỉ ngay cả như là cái thờ mà quý vị ăn trưa đó, nhìn không? Ngọ trai đó. Thiệt ra tất cả những cái thờ kinh hay là cái thờ tụng niệm, thờ khóa, là nói nôm na để cho quý vị hiểu là vậy đó, là những cái món ăn về tinh thần, cho món thuốc bổ về tinh thần, để cho cái tâm linh của con người lúc bây giờ kêu là nó chuyển hết cái mê để nó sang cái ngộ, thấy không? Chuyển hết cái phàm tánh để mà nó qua cái thánh tánh, nó chuyển hết cái tối tức là cái vô minh đó, để mà nó trở thành sáng suốt là cái minh. Đó, quý vị thấy không? Thành thử ra rất là quan trọng ở trong cái thời gian mà mình hành trì, vô tụng niệm về cái cách thức như thế nào, nhất là cái vấn đề tuông mỏ, vấn đề coi như là quỳ hoặc ngồi hoặc đứng như thế nào, đâu đó cho nó đúng, nó hợp, nó coi như là nó có đúng cái hộp như vậy đó, thì cái vấn đề mà mình hành xử đó, nó mới kết quả. Quý vị thấy không? Còn nếu mà mình không khéo, mà nhất là cái điểm mà chính yếu hết đó, là phải hiểu cái lý đạo của mình đương làm đó, cũng như là cái món ăn vật chất vậy đó, tức là những cái gì mà nó bổ về cơ thể của mình, nó nó khỏe, nó hợp, nó thích với cái cơ thể của mình thì tự nhiên là nó mới kết quả. Còn nếu ngược lại á, trong cơ thể mình thì nóng, rồi mình ăn toàn là những chất nóng vô nữa thì nó phản ứng trở thành bệnh, quý vị thấy không? Hay là trong cơ thể của mình nó lạnh mà mình ăn tất cả những cái chất mà có cái tính cách kêu là lạnh lẽo thì tự nhiên là vô là nó phản ứng, nó sanh bệnh, thấy không? Chứ trong luật, trong cảnh sách giải nói nó kêu là nhất đại bất hòa tắc nhất bệnh sanh, tứ đại bất hòa tắc tứ bệnh sanh, thì nó cứ vậy đó. Thì cái vấn đề trở lại không về tụng niệm về tinh thần, về tâm linh của mình nó cũng giống vậy đó. À, thì hôm nay á, cái bài mà khai thị hôm nay á, là thầy muốn nhắc lại và nói về cái lý để cho quý vị rõ cái thời khóa mà buổi sáng tinh sương đó. Quý vị coi như là tâm hồn nó đã triền miên ở trong một cái đêm tối 5 tiếng đồng hồ, 6 tiếng đồng hồ, 7 tiếng đồng hồ, bây giờ vừa thức dậy nghỉ một chút là đi lên cái thời khóa đầu tiên đó. Mà cái thời khóa đầu tiên đó, thiệt ra nội có cái bài kệ đó, cái gọi là cái bài kệ của cái chú Lăng Nghiêm, thấy không? Chú Lăng Nghiêm thì không có giải nghĩa được, Đại Bi cũng không có giải nghĩa được, Thật Chú cũng không có giải nghĩa được. Cái đó coi như là nhất tâm thọ trì, đừng cho cái vọng nó xen vô á, thì cái màu nhiệm, cái hiệu nhiệm kêu là diệt tội mà phước sanh, coi như là diệt những cái chướng để mà cái huệ nó tăng trưởng đó. Nhưng mà cái đặc biệt nhất á, là cái bài kệ mấy câu mà đầu tiên quý vị mới vô đó, bữa nay thầy muốn khai thị cái bài kệ đó đó. Từ nãy giờ thầy nói là nó tổng quát mình phải hiểu nó, thầy phải cẩn thận. Một thời mình đi thọ trì đọc tụng nó giống cũng như ở ngoài là một thời mình ăn uống nữa. Thấy không? Ăn uống phải cho nó thích hợp. Thì thọ trì đọc tụng là để trưởng dưỡng trở về lại với cái tâm linh của mình, từ cái tức vọng để quy chân. Còn cái sự ăn uống kia là để cho nó giúp đỡ cho cái thân thể nó khỏe mạnh, có khỏe mạnh rồi mới tu tiến, mới làm việc được, thấy không? Rồi còn nếu mà cái tâm của mình mà không có khỏe mạnh, không có sáng suốt thì hỏi làm sao mà mình tu tới nơi tới chốn được, quý vị thấy không? Đó, đó điểm đó đó. Thì cái bài kệ này á là của ngài A Nan trong kinh Lăng Nghiêm á. Lăng Nghiêm tới 10 quyển được, 10 quyển kinh Lăng Nghiêm là Phật chỉ các cái vọng tâm cho ngài A Nan cũng như trong đại hội đại chúng biết, rồi để nhận cái chân tâm, chỉ hết cái tối thế nào rồi thì tự nhiên là nhận được cái sáng một cách rõ ràng, chỉ cái vọng, thấy không? Rồi ngài A Nan ngài nhận được cái chân tâm chỉ tới 3 lần, Đức Phật chỉ vọng 3 lần. Đầu tiên thì hỏi gạn kêu thắp sứ trưng tâm đó, thì cái nguyên nhân đó là đại khái đó là ngài A Nan ngài phải, trong khi đó thì ngài cũng chứng A La Hán quả rồi chứ đâu phải là thường. Rồi có một cái mẫu chuyện để Phật mới thuyết cái thằng chú Lăng Nghiêm. Cái mẫu chuyện đó tức là ngài A Nan ngài tu tập ở trong đại chúng, nhưng mà ngài thiệt ra mình nói thì thị hiện hết đó, chứ không phải là ngài mà nghĩa là nhiễm cái trần như vậy đâu, bởi vì biết rằng lúc đó là ngài cũng chứng A La Hán rồi chứ đâu phải ít, thấy không? Nhưng mà ở trong cái lịch sử thì nói là ngài ở trong chúng, rồi thường thường ở mỗi cái bữa người ta đi khắp thực thì phải cùng trong chúng mà đi khắp thực. Ngài thì ngài lại đi đây đi đó, rồi khi mà trở về lại Tịnh xá đi khất thực thì trong đại chúng người ta đã đi khất thực hết rồi. Rồi có một mình ngài, rồi ngài không biết làm sao đây, nếu ở nhà thì đói, không có đâu vật thực ăn. Cho nên ngài cũng kêu là trước y trì bát, đắp y, mang bình bát đi khất thực. Nhưng mà vì đã đi không có đoàn thể, cho nên đi có một mình. Đi một mình thì mới bị cái nạn kêu là ma đăng già nữ. Đó. Rồi ngài cũng tự nhiên thôi, nhưng mà tại vì cái chú thuật của ta Tỳ Ca La Tiên Phạm Thiên á, nó quá mạnh đi, với lại ngài cũng không có chuẩn bị trước, cho nên ngài mới đi kêu là riêng rẽ một mình. Vì vậy cho nên sau mới có cái câu, mới có cái câu mà Phật dạy, nó kêu là hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Cọp của nó mạnh đó, mà nó rời khỏi cái rừng, cái núi nó ra ngoài đồng bằng nè, nó chạy thì mấy con chó rượt theo nó cũng kêu là nó cũng thua nó. Kêu là hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Nếu mà tu còn đương trong cái lúc tu mà cứ lìa chúng, cứ là tu riêng một mình, với lại cứ đi đảo một mình, thì trước sau thì cũng gặp tăng ly chúng tăng tàn. Cho nên phải cùng với đại chúng hòa hợp để mà tu, chứ không thôi thì nguy hiểm. Thì ngày A Nan ngày mới đi khắc thực như vậy đó. Do đó cho nên đi gặp vào cái nhà của Ma Đăng Già Nữ, cố ý là mời ngày A Nan vô để mà phá. Thì vô đó thì bà ấy dùng cái thần chú Ta Tỳ Ca La Tiên Phạm Thiên để mà coi như là bắt buộc, ép nơi ngày A Nan để mà làm cho mất cái giới thể đó, thấy không? Nhưng mà ở bên kia Đức Phật đương thọ trai vua Ba Tư Nạc mời tới cái ngày vía cái ngày lễ của tiên đế, cho nên mời thủ trai. Trong khi đó thọ trai rồi thì Đức Phật biết rằng Ma Đăng Già Nữ ngày đang bị chính nạn, cho nên Đức Phật liền kêu là tiên thuyết thần chú Lăng Nghiêm á, Lăng Nghiêm mà quý vị tụng á, Nam Mô Tát Đa Tha Tu Đà Đa Gia đó, cứ liền nói với ngài Văn Thù đem cái thần chú tới cái chỗ đó đường đó vùng đó để mà liền đi, để mà giải tỏa cái chú thực Ta Tỳ Ca La Tiên Phạm Thiên. Thì trong lúc đó thì ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, nghĩa là coi như là hành xử đúng, tới đến giải tỏa được, thì ngài A Nan không có mất cái giới thể, coi như là thường vậy thôi chứ chưa có đến nỗi gì. Do đó cho nên sau đó giải tỏa được rồi thì bà Ma Đăng Già mới kêu là nhờ cái oai thần chi lực của Đức Phật á, rồi mới về trước sám hối. Đức Phật làm cái chuyện đó, kia là cái chuyện đó cũng hay. Kế đó nữa là ngày A Nan ngày mới về sau rồi ngày mới buồn kêu là khóc sám hối đưa Đức Phật nó, bởi vì hầu nào tới giờ cứ lo đa văn quảng kiến mà không có chịu thực hành tu niệm, do đó cho nên mới không có thắng được cái chú lực chú thuật của ta Tỳ Ca La Tiên Phạm Thiên. Đức Phật cũng hỷ xả cho. Nhưng mà rồi kế đó là Đức Phật mới hỏi, ủa chứ như vậy thì cái sơ tâm của ông đi xuất gia là ông vì cái gì mà ông đi xuất gia, vì cái sự sanh tử luân hồi hay là vì cái gì mà ông đi xuất gia, thấy không? Thì ngài A Nan ngài nói rằng ngài kêu là bạch thiệt hết, bạch lên với Đức Phật một cách nghĩa là chân thật, với một cái tâm chân thật, là ngài nói rằng bởi vì hầu trước đó là ngài thấy đến gặp Đức Phật và thấy Đức Phật có 32 tướng tốt, thêm 80 vẻ đẹp, coi bộ tướng hảo quang minh giữ tự nhiên quá đi, cho nên ngài mới phát tâm ngài xuất gia, ngài muốn được như vậy đó, hiểu không? Rồi Đức Phật nói giờ ông lấy cái gì mà để ông thấy cái tướng của Phật? Thì ngài A Nan nói giờ bạch Đức Thế Tôn, con lấy cái con mắt con thấy, con mắt con thấy Đức Phật có tam thập nhị tướng bát thập chưởng hảo. Rồi Đức Phật hỏi chứ rồi ông lấy cái gì để mà ông biết cái tướng hảo, ông biết cái 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Phật? Thì ngài A Nan ngài nói dạ con lấy cái tâm con biết, con mắt thấy, rồi cái tâm biết. Đó. Phật mới bắt đầu Phật hỏi vậy cho cái tâm của ông nó ở chỗ nào? Đó, thì Đức Phật là mới bắt đầu hỏi đó, rồi mới nói Kinh Lăng Nghiêm, đó, sau mới trở thành bộ Kinh Lăng Nghiêm. Thì ngài nói dạ, kêu là thất xứ tương tâm, có 7 lần mà Đức Phật giảng hỏi mình nên nó điều trật của trời trên hết. Lần thứ nhất thì Phật hỏi như vậy thì cái tâm hiểu biết của ông nó ở đâu? Ngài A Nan nói dạ bạch, theo con nghĩ chắc cái tâm con nó ở trong tâm, ở trong thân đó. Thì Đức Phật nói rằng nếu cái tâm của ông quả thiệt mà ở trong á, thì trước hết ông phải biết tim gan ruột phổi ngũ tạng lục phủ của ông trước, rồi ông mới nhìn ra ngoài cái giảng đường, ông thấy cái tướng tốt của Phật và ông thấy cái rừng của ông Kỳ Đà Thế Tử. Như vậy mà có đúng hay không? Thì ngài A Nan ngài nói rằng dạ con không có thấy được cái gì trong tâm con hết, con chỉ có khi mà mở con mắt thì con thấy cảnh vật ở bên ngoài, thấy Đức Phật, thấy đại chúng, thấy cái cảnh vật cái vườn của ông Cấp Cô Độc. Thì Đức Phật nói vậy thì sao ông nói cái tâm ông ở trong, cái tâm ở trong phải thấy ở trong trước chứ? Thì ngài mới nói dạ chắc là hay là cái tâm nó ở ngoài. Thì Đức Phật nói nếu mà cái tâm ở ngoài á thì ông nhắm con mắt lại, ông có thấy được cái gì ở bên ngoài không, thấy không? Thì ông nói dạ khi con nhắm mắt thì con không thấy gì hết, thấy một cái đám nó đen vậy thôi, không thấy gì hết. Thì như vậy thì ông Đức Phật nói thì làm sao mà ông nói cái tâm ông ở ngoài được? Thì ông nói dạ bạch Thế Tôn, hay là cái tâm nó ở dưới mí mắt ấy, dưới mí mắt đó. Để con nhắm thì không thấy gì mà con mở ra thì nó thấy. Đó, thấy không? Thì Phật cũng bác nữa, nghĩa là Phật bác hết 7 lần gạn hỏi. Thì 7 lần á, ngài nói đều là sai hết. Là bởi vì một khi mà chưa có ngộ á, nhớ nghe, thì nói ở chỗ nào cũng sai hết. Còn ở khi mà ngộ rồi á thì nói ở chỗ nào cũng đúng hết. Nhớ câu đó nè, quý vị nhớ dùng dân câu đó nè. Khi mà mê á thì nói cái tâm ở chỗ nào cũng sai hết, mà khi mà ngộ á thì nói ở tâm chỗ nào cũng trúng hết. Nhớ dùng câu đó. Đó, do đó cho nên Đức Phật mới chỉ dạy ở trong Kinh Lăng Nghiêm, sau này kiếp tập lại thành 10 tập, 10 quyển, dày lắm. Đó. Thì đến qua cái quyển thứ 3, tức là Đức Phật giảng hỏi tâm lần thứ 3, thì ngài A Nan ngài mới trực nhận rằng cái tâm đó nó cũng không ngoài cái tánh, không ngoài cái thân này, nó ở trong cái thân này ngài nhận được. Đến cái chỗ mà Đức Phật nói cái tâm nó ở trong cái kiến văn giác tri, thấy, nghe, hay, biết, thường thường cái chân tâm nó lưu lộ ở ra đó, nhưng mà nó lưu lộ ở trong nháy mắt, trong sát na, chứ không phải là tích tắc nữa. Tích tắc nghĩa là nó còn hơi chậm nữa, ở trong cái sát na. Thì rồi cái thì cái vọng, bởi vì cái vọng của người đời nó tràn đầy, cho nên không có lưu lộ thường xuyên được. À, thì khi mà phân tách chỉ bài rõ ràng vậy thì Đức Ngài A Nan Ngài mới nhận chân được, tức là nhập Phật tri kiến đó. Lúc đó Ngài mới nhập Phật tri kiến, tức là Ngài nhận chân được cái chân tâm. Thế ra là tất cả những cái tâm mà từ hồi nào tới bây giờ đó, từ cái ngày ngày trước khi xuất gia cũng như sau khi xuất gia theo Phật, sống là Ngài sống với cái vọng tâm không, không có sống với cái chân tâm đó. Ngài mới bây giờ mới trực ngộ được cái chân tâm, cho nên Ngài mới quỳ trước Đức Thế Tôn mà Ngài nói lên cái bài kệ, mà cái bài kệ quý vị thường tụng bây giờ thuộc lòng hết rồi đó. Chỉ có cái lý quý vị phải hiểu thì nó sự thọ trì đọc tụng nó mới kêu là như pháp cúng dưỡng, thấy không? Đúng với cái chân lý mà cung cấp nuôi dưỡng cho cái tâm, kêu là như pháp cúng dưỡng là vậy đó. Đó. Còn nếu mà quý vị chỉ đọc rồi hiểu cái chữ, hiểu cái nghĩa thì nó chưa có tới cái cốt tủy của đạo, chưa có đạt đạo được. Do đó cho nên cái thầy khai thị cái bài kệ đó, đó. Cái bài kệ đó tức là diệu trạm tổng trì bất động tôn, thấy không? Thì đây là toàn cái bài kệ này là của Ngài A Nan. Ngài nói trước Đức Phật khi Ngài đã giác ngộ là Ngài có một cái tâm chơn. Cái tâm chơn đó từ bấy lâu nay không có, Ngài không có nhận được. Bây giờ nhờ Phật chỉ bày, nhờ Phật khai thị, nhờ Phật thí dụ, nhờ Phật giảng nói đó, bây giờ Ngài trực nhận được. Cái tâm của Ngài như bây giờ như hư không, cái lượng của Ngài như bây giờ như là xa giới, như là tâm như hư không, lượng trong xa giới đó. Cho nên Ngài mới quỳ trước Đức Phật và đại chúng, Ngài nói lên diệu trạm tổng trì bất động tôn. Diệu trạm là cái đức diệu trạm, cái đức tổng trì, cái đức bất động rất là tôn quý. Mà cái đức diệu trạm, đức tổng trì, đức bất động đó ở đâu? Phật có, Ngài có, tất cả chúng sanh đều có, tất cả chúng ta đều có. Hiểu không? Diệu trạm là một cái tánh nó lặng lẽ nhiệm màu, thấy không? Người coi như là nó cũng giống như là một cái tâm nó tịch như thường chiếu, chiếu như thường tịch, cái đức đó đó, thấy không? Kêu là diệu trạm tổng trì, nghĩa là ở trong một cái đức tánh kêu là tổng thiện bất thấp, trì ác bất sanh. Tốn tất cả những cái chuyện gì không cho nó rơi mất, còn giữ gìn nó không bao giờ cho có một cái xấu, cái ác, cái phiền não trong tâm nó xảy ra, nó khởi ra. Cho nên gọi là diệu trạm, ở đó tổng trì, tổng thiện bất thấp, nghĩa là tốn tất cả những cái việc gì lành, từ một cái gì nhỏ dầu cho cái gì nhỏ đi nữa cũng là tốn thông, cũng là thật hành. Còn những cái gì mà nó sai, nó quay, nó vọng, nó tưởng điên đảo, dầu là hết sức nhỏ đi nữa cũng không cho nó sanh. Trì ác bất sanh là gìn giữ không cho cái xấu, cái ác, cái dở nó sanh ra. Được như vậy đó, nó hợp lại thành cái đức tổng trì. Quý vị thấy không? Thành ra thử tu rất cẩn thận. Quý vị đừng có cho nó một cái ý nghĩ xấu, đừng có cho nó nghĩ ra một cái lời nói mà lời nói không có đúng cái chân lý. Đột sự thật là không bao giờ người ta nói, cái người tu á, bởi vì nói cho nó trật hết thì nên cái đức tổng trì làm sao nó có được, thấy không? Hay là cái hành động cũng vậy, hành động rất trang nghiêm, đi đứng nằm ngồi ăn nói rất là kêu là quay nghi tế hạnh đầy đủ thì nó mới nằm ở trong cái đức gọi là cái đức tổng trì. Còn nếu có không có cái đó thì chịu. Bất động, đức bất động tất nhiên là chỉ cho cái thể tánh màu nhiệm bao la của mỗi người, nó không có lay động cái chân tâm á. Thì thành ra đó là ba cái đức tánh nó ở trong cái tâm thiệt, cái tâm chân của mình, bởi vì ngài ngộ được cái chân tâm á. Cho nên ngài mới nói là đức diệu trạm, đức tổng trì, đức bất động, rất là tôn quý. Diệu trạm tâm thì cái đó ngài cũng nói cho Đức Phật, rồi ngài nói đến ngài, ngài nói đến tất cả đại chúng, hay là nếu mà nói rộng ra muôn loài chúng sanh cũng đều có cái đức tánh đó hết. Nhưng mà tại vì không có chịu thực hành, không có chịu trở lại với cái đức tánh đó, cứ kêu là bội giác là hiệp trần, nghe cái danh từ đó rồi, nghĩa là cứ phản bội cái giác ngộ đó, cái tốt, cái lành, cái quý đó, rồi cứ chạy theo cái trần cảnh, trần gian, xấu, ác, những là loạn động tất cả cứ chạy theo, thấy không? Vì vậy cho nên làm sao mà cái đức tánh nó hiển lộ được? À, diệu trạm, tổng trì, bất động tôn. Bất động đây không phải nói rằng mà như cây như đá là bất động đâu, hiểu không? Bất động đây tất nhiên là ở trong một cái chân kêu là cái chân không. Bất động, động tức là nó không có động đại là không cái gì, mà ở trong cái chân không đó nó có diệu hữu đầy hết. Hiểu không? Chân không diệu hữu đó, diệu trạm tổng trì bất động tôn. Thủ lăng nghiêm vương thế hy hữu. Thủ lăng nghiêm, chứ thủ lăng nghiêm là từ cái chữ surangama, là đại định. Cái đại định thủ lăng nghiêm, hay là người ta nói rằng một cái đại định rất lớn, vương là ông vua, là lớn, ở trong đàn ít có. Là cái đại định đó là cái đại định gì? Cái đại định mà cái tâm của con người được diệu trạm, được tổng trì, được bất động. Tức là bây giờ đó cái tâm đó coi như là cái tâm nó hợp với cái chân tâm rồi. Mà thể hợp cái chân tâm rồi á, thì tất nhiên là kiến tánh thành Phật, thấy không? Do đó cho nên cái câu kệ thứ nhì đó là thủ lăng nghiêm vương thế hy hữu. Cái đại định thủ lăng nghiêm rất là lớn, rất là coi như là ông vua, vương là ông vua đó, ở trong đời ít có lắm. Thế là thế gian, trong đời ít có lắm, không phải là dễ tìm đâu. Bởi vì trong đời này là một cái đời ngũ trược ác thế, cái đời loạn động, cái đời hở lên một cái là buồn, là giận, là tức, là tốt. Cái đời người ở trong đời này nó như vậy nó, thì hỏi làm sao mà cái định thủ lăng nghiêm có được, hiểu không? Cái định thủ lăng nghiêm có là phải diệt hết mấy cái tánh đó, cái tánh gọi là căn bản phiền não, tùy phiền não đó, là phải kêu là phải dẹp sạch, dẹp sạch hết, thì tự nhiên là coi như là cái đại định đó mới có. Còn nếu mà mình còn giữ nó ở trong con người mình nữa nè, tất nhiên là phiền não, những là vọng tưởng, những là điên đảo, nhưng mà còn á thì chắc chắn là không bao giờ có cái đại định thủ lăng nghiêm surangama. Đại định thủ lăng nghiêm tất nhiên là nếu cho muốn cái đại định đó có á, thì đương nhiên là như hồi nãy thầy nói đó, là phải giữ gìn cái đức tánh tu hành. Người ta gọi là cái vị đó tu hành đức độ cao, hiền từ, giống như ông Bụt, ông Phật. Ta mới nhìn qua là người thấy ta chính trọng rồi, ta muốn lạy rồi. Vì vậy cho nên quý vị tăng, quý vị ni cũng vậy, ăn nói khéo, ăn nói kiểu nhu nhuyễn ngữ, hòa tránh ngữ, chất trực ngữ, khế lý ngữ, mà nói lời nào lời nấy cũng vậy, cho nó viên dung, cho đừng có, nhất là đừng nói theo cái kiểu, cái giọng của thế gian, thì cái đại định thủ lăng nghiêm làm sao có được. Đó, nó theo diệu trạm tổng trì bất động tôn, thủ lăng nghiêm vương thế hy hữu. Đây là thầy nói về cái lý của cái bài kệ này để quý vị thấy, thì cái lý đó nó cũng chung quy về ở nơi cái chân tâm hết. Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, khi mà cái đại định thủ lăng nghiêm nó có ngự trị ở trong tâm hồn mình, tức là mình sống với chân tâm rồi đó, thì bao nhiêu cái vọng tưởng điên đảo ngàn ngàn muôn muôn ức đều tiêu hết. Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Ngài A Nan ngài nói nhờ vậy mà tiêu hết cái lòng vọng tưởng điên đảo của con ở trong ức kiếp. Ức kiếp biết bao nhiêu kiếp, biết bao nhiêu đời, là nhờ như vậy đó. Cũng như ở trong một cái nhà tối 1000 năm mà bây giờ nghĩa là coi như là có một cái đèn sáng mà đưa đến, thì tự nhiên là tất cả cái tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Rồi quý vị thấy không? Bất lịch tăng kỳ hoặc pháp thân, không cần phải trải qua cái số kiếp để mà chứng pháp thân. Thường thường thì nếu tu mà không có một cái tâm nó định, cái đại định của tâm thì nó phải trải qua kêu là A Tăng Kỳ Kiếp. A Tăng Kỳ Kiếp tức là vô số kiếp, đã là vô số tính đâu có được. Còn nếu mà bây giờ đây mà nếu mà mình dứt được cái vọng liền, trở về cái chân liền, thì kêu là tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Tiêu hết bao nhiêu cái vọng tưởng điên đảo của con, Đức Phật quỳ, ngài quỳ trước Đức Phật ngài thưa, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng là coi như xong rồi. Bao nhiêu cái vọng tưởng điên đảo ngàn ngàn ức kiếp của con bây giờ nó sáng sạch hết, không còn một chút nào nữa. Kêu là bất lịch tăng kỳ của pháp thân, thấy không? Nguyện kim đắc quả thành bảo vương. Con coi như là nguyện cho được cái diệu quả tức là quả vị Phật á, để mà thành một vị bảo vương. Bảo vương đây tức là một ông vua quý báu. Ông vua quý báu tức là chỉ cho cái Phật tánh, chỉ cho cái chân tâm. Nguyện kim đắc quả thành bảo, nguyện sau trên nay đây con nhất định con được cái diệu quả tức là quả vị Phật, con thành Phật. Cái hiện bây giờ con mới nhận cái chân tâm thôi, con sẽ làm sao thành như Đức Phật, như Đức Thế Tôn vậy đó. Chứ là nguyện kim đắc quả đó, là được kết quả, được cái diệu quả, được cái kêu là quả vị Phật, để thành một vị bảo vương, thấy không? Chứ không bây giờ không có muốn thèm thiên vương hay là pháp vương hay là nhân vương nữa, mà thành một vị bảo vương. Bảo vương tức là một cái ông vua mà vua quý quá quý báu, mà ông vua quý báu tất nhiên là chỉ cho cái chân tâm, trở về với cái chân tâm á. À, quý vị đó, nguyện kim đắc quả thành bảo vương, con quần độ như thị hằng xa chúng. Khi mà con được như vậy rồi đó, nguyện kim đắc quả thành bảo vương, thì con trở lại quần, trở lại để mà độ. Độ ai? Độ cho tất cả chúng sanh nhiều như số cát sông Hằng. Quý vị nhớ câu đó đó, chúng ta phải để ngừng đây 15-20 phút để cho quý vị nghĩa là quán cái mấy cái chữ đó, cái câu đó cho nó thành hình thành lý, thấy không? Nghĩa là coi như là quần độ như thị hàng xa chúng. Con không có thành Phật là con đi đâu đâu, không có lên trên tòa sen mà ngầu ở đâu đâu, mà con phải trở lại quần, trở lại độ là giúp độ cho tất cả chúng sanh như thị hằng xa chúng, nghĩa là chúng sanh nhiều như số cát sông Hằng. Con phải theo cái chân lý để con độ như thị, là cái chân lý là nhất định con phải độ. Là tại sao vậy? Tại sao thành Phật rồi không hưởng cái cảnh niết bàn ở trên đó cho nó an vui là xuống, mà độ chúng sanh là khổ lắm? Nên nhớ kỹ nha, chúng sanh nó can cường, nan điều, nan phục lắm. Nghĩa là nói là người đó, còn loài thú nữa là khó lắm, đâu có phải độ được. Nghĩa là cọp, meo, hùng, sói làm sao mà độ đó, nổ cái loài người không đây nè, thấy không? Mà đâu có phải nó dễ độ. Đó, cũng như mà quý vị thấy, tu hành đó, nghĩa là trọn đời mình tu hành mà vì chúng sanh, nghĩa là tất cả chúng sanh, mà hãy làm một cái gì mà nó trái ý với chúng sanh chút, chúng sanh nó muốn cái gì đó mà nhiều khi mình làm trái ý thì bắt đầu là nó không để mình yên đâu à. Nghĩa là nó nói đủ dành đủ tương hết, nói kim lỗi kim tội kim sâu kim xa nó nói. Nhưng biết như vậy là cái thế gian nó như vậy, Người đời nó ngủ trượt ác thế nó như, nhưng mà đối với tâm nguyện của Ngài cũng như đối với các cái vị mà đã biết đạo, chứ đây là thầy chưa nói ngộ đạo đâu, cái biết đạo là luôn luôn là cũng phải có cái nguyện đó, đâu quý vị để ý thấy không? Cho nên những cái vị mà xuất gia và thiệt mà khi ta nhận chân được rồi thì trọn cuộc đời ta làm việc cho chúng sanh không á. Quý vị nên nhớ nha, giàu khó giàu cực giàu gì đi nó cũng là làm cho chúng sanh không, chứ còn không bao giờ nghĩ tới cái vấn đề cho bản thân mình hay là cho người thân mình hay là không có đâu. Thì như vậy đó nó mới hốt đạo. Cho nên Ngài A Nan Ngài nói rằng nguyện kim đắc quả thành bảo dương, quần độ như thị hành xa chúng, con sẽ trở lại, con độ chúng sanh nhiều như số cát sông Hằng. Mà chúng sanh biết chừng nào độ cho hết, quý vị thấy không? Mà ra độ sanh là khổ, có đâu có sung sướng gì ở đâu. Đủ hết như nãy thầy nói đó, nghĩa là một số chúng sanh đó, thì nói họ có cái căn lành thì nói đâu họ cũng nghe, họ tu theo cũng được. Còn đa đa số chúng sanh thấy không, họ không có đủ căn lành, mình nói thì nó quỷ bán, nó đâu có tin, nó đủ thứ đủ thứ đủ thứ, nhưng mà không bao giờ người chán cái chuyện đó, họ thấy không? Cứ việc độ, gọi là cứ việc làm cho hết kiếp này rồi trải qua kiếp khác, quần độ như thị hằng xa chúng. Bức tương thử thâm tâm phụng trần sáng, đem cái thâm tâm đó, cái tâm đủ sanh đó, tức là cái chân tâm chứ gì, đem cái thâm tâm đó, cái chân tâm đó, tương thử thâm tâm, đem cái thâm tâm này để phụng sự cho chúng sanh nhiều như là cát như bụi, kêu là tương thử thâm tâm phụng, phụng là phụng sự chúng sanh như là trần sát, như là cõi trần tướng là hạt bụi, tọa vi trần lý chuyển đại pháp dân, nhiều khi ngồi ở trong cái máy bụi đó mà chuyển bánh xe pháp, đó, quý vị nhớ, để cho quý vị thấy rằng tu theo đạo đại thừa, tu thẳng vào cái tâm Phật của mình thì không bao giờ nói tới cái chuyện mà để cầu thành Phật quả rồi để mà hưởng thọ cái cảnh giới an vui giải thoát niết bàn, nó không có đâu, nghĩa là phải độ sanh. Vì vậy cho nên hết đức Phật này thị hiện ra đời rồi tới đức Phật khác thị hiện ra đời để mà độ sanh, đó là nói các đức Phật chính yếu á. Còn các vị Bồ Tát thì tái sanh coi như là các ngài luôn luôn, nghĩa là ở trong pháp giới chúng sanh, khi thì thể hiện thân người, khi thì thể hiện thân trời, khi thì thể hiện thân súc sanh, khi thì thể hiện đủ hết để mà đổ đời, đó là các vị Bồ Tát. Còn các đức Phật thì lâu lâu theo cái thể thống là phải coi như là ra đời để cho có một cái chính lý để mà độ chúng sanh. Còn các cái vị Bồ Tát chứ cứ phát cái tâm Bồ Tát mà ra mà độ sanh thì nói Phật với Bồ Tát nó khác với nhau chỉ có một chút, cái gì tới vô mình thôi chứ nó giống nhau hết rồi, tức là cái tâm niệm kêu là lợi tha nó tràn đầy. Nhưng mà tới cái tâm niệm của Bồ của Phật á thì nó viên mãn hơn, nó viên dung vô ngại hơn, hiểu không quý vị, hiểu không? Thành ra tương thử thâm tâm phụng trần sát đó, mới thị tác danh vi báo Phật ông. Làm được như vậy đó mới trả cái ơn cho Phật. Ơn gì? Phật cái ơn gì mà giữ vậy? Cái ơn của Phật tìm ra chân lý, trải qua biết bao nhiêu kiếp số tiền thân của Đức Phật, có quý vị đọc quý vị hiểu, trải biết bao nhiêu kiếp số, một kiếp số nào ra nhiều khi hy sinh thân mạng nè, hy sinh tài sản nè, hy sinh công của tất cả để mà làm sao để mà tìm chân lý để mà cứu độ cho chúng sanh. Cái ơn đó mình không thế nào mà trả bằng cái giá gì khác với Ngài được, mà mình phải làm sao làm như Ngài thì mới trả được, hiểu không quý vị? Không, Còn nếu mà mình làm không có giống như Ngài làm, Ngài đi á, thì khó mà trả lắm. Tất nhiên là như thế nào? Muốn trả cái công ơn cho Phật là mình phải phát nguyện tu trì công đức hầu thí, có nghĩa là phát nguyện độ tận chúng sanh. Phát nguyện độ tận chúng sanh. Bởi vì Đức Phật hay là Đức Phật Thích Ca nói riêng, mười phương chư Phật nói chung, ra đời là cũng chỉ có một mục đích thôi, ra để mà độ sanh thôi. Độ tận chúng sanh, độ sanh cái gì? Nghĩa là Ngài muốn xâm chúng sanh để mà giải tỏa cái khổ sanh tử luân hồi. Bởi vì cái khổ sanh tử luân hồi nó khổ quá, nó triền miên từ kiếp này qua kiếp kia, từ kiếp kia qua kiếp nọ, thấy không? Đó, thí dụ như may là mình cũng còn có được một chút phước tu đời trước, cho nên mang được thân người. Đó, tuy là ở trong cái dòng khổ nhưng mà không đến nỗi, cho mình liên tưởng tới những cái người khác, họ coi như là áo không đủ mặc, cơm không đủ ăn, rồi liên tưởng tới loài khác như là loài súc sanh, loài ngạ quỷ, loài địa ngục, thì cái khổ của nó biết chừng nào, thấy không? Bây mình cũng có chút phước đó, nhưng mà bây giờ đây là mình không có tăng tiến lên để mà tu tập giống như Phật để mà giác ngộ, thì đợi cái kiếp nào nữa? Bởi vì những cái kiếp khác chưa chắc vì mình nhớ kiếp mình gặp Phật pháp được. Thí dụ như bây giờ quý vị tu niệm thì chắc chắn quý vị có phước đức ở trong nhiều, làm phước làm đức hàng ngày tu niệm nè. Nếu mà quý vị không đạt đạo á, thì đương nhiên là quý vị có phước tràn đầy. Và cái phước đó sau này làm cái gì? Lên phước được sống lâu, phước được giàu mạnh, phước được giàu là giàu có đó, mạnh tất nhiên là có thế lực, làm quan làm quyền đó. Nhưng mà quý vị nên nhớ nè, khi mà con người mà giàu sang, con người có thế lực, cái con người đó cái tâm họ có khi nào thanh tịnh được không? Thì nghĩ đi, không bao giờ thanh tịnh được. Mà không thanh tịnh được á, thì tất nhiên là phải khổ, thấy không? Tâm nó loạn động luôn luôn là khổ chứ còn gì nữa. Đó, bề ngoài thì mình thấy họ hưởng cái phước, họ mình thấy sao mà nhà lầu xe hơi chỗ là quyền lực như vậy đó, nhưng mà trong cái tâm của họ đâu có yên tĩnh chút nào ở đâu, chàng nó loạn động còn hơn là cái người nghèo nữa, loạn động còn hơn cái người thường nữa, loạn động còn hơn cái người mà thiếu cơm ăn thiếu áo mặc, nghĩa là nó loạn động nó bé nhạy hơn nữa. Đó, phân tách để quý vị thấy. Vì vậy cho nên khi mà người ta hiểu